chào quý thính giả, đây là chương trình phát thanh Tin Lành Bay Area được phát thanh hàng tuần trên băng tần AM 1430 từ 8 giờ đến 9 giờ mỗi sáng Chủ nhật. Thân ái kính chào quý thính giả, một lần nữa chúng tôi thật vui được đến với quý thính giả trong chương trình phát thanh Tin Lành hôm nay. Kính thưa quý thính giả, có câu chuyện kể về một thương gia giàu khó chịu khi thấy một ngư phủ ngồi biếng nhác bên cạnh thuyền mình. Ông hỏi, tại sao anh không ra ngoài khơi đánh cá? Ngư phủ đáp, vì tôi đã đánh đủ cá cho hôm nay. Thương gia hỏi, tại sao anh không bắt cho nhiều cá hơn mình cần? Ngư phủ trả lời, tôi sẽ dùng chúng làm gì? Thương gia nóng nảy chỉ bảo cho anh ngư phủ, khi có nhiều cá, anh có thể kiếm thêm tiền, mua thuyền tốt hơn, hầu có thể ra sâu hơn và đánh được nhiều cá hơn. Sau đó, anh có thể mua lưới bằng ni lông, bắt nhiều cá hơn và kiếm thêm tiền. Chẳng bao lâu, anh sẽ có cả một đoàn thuyền và giàu có như tôi. Ngư phủ hỏi, rồi sau đó thì tôi làm gì? Thương gia nói, khi đó thì anh có thể ngồi xuống vui hưởng cuộc đời. Ngư phủ đáp trong lúc bình thản, nhìn ra biển cả. Thế ông tưởng tôi bây giờ đang làm gì đây? Chúng ta cười thầm. Tuy nhiên, câu chuyện làm nổi bật một chân lý quan trọng. Nếu chúng ta sống chỉ cốt tích trữ của cải vật chất, chúng ta sẽ chẳng bao giờ đủ cả. Trong những ngày cuối của mùa hè, mong rằng quý vị đã có những giây phút nghỉ ngơi thoải mái bên cạnh gia đình và người thân yêu. Sự an vui của đời sống có giá trị hơn của cải. Thánh Kinh cũng cho biết, linh hồn quý trọng hơn tất cả và đem lại cho chúng ta một cuộc sống ý nghĩa khi được đặt trong cánh tay quyền năng của Chúa. Lời Chúa Giê-xu phán trong Phúc âm Ma-thi-ơ chương 16 câu 26. Người nào nếu được cả thiên hạ mà mất linh hồn mình thì có ích gì? Chúa Giê-xu cũng hứa trong Phúc âm Ma-thi-ơ chương 6 câu 33. Nhưng trước hết hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa.
Anh thấy chăng chim sẽ hót vang mọi nơi, đang tung cánh cùng muôn hoa trên khắp dương gian. Riêng anh lo gì tương lai mình? Lời Chúa đã phán đừng lo lắng chi, nhưng trước hết hãy tìm vương quốc cha và công nghĩa, Ngài sẽ ban cho người. Nhưng trước hết tìm kiếm nước Chúa Cha, điều chi ước I'm sống mãi mãi nằm trong ý cha. Nhưng trước hết hãy tìm hương của cha, và có nghĩa ngài sẽ ban cho người. Nhưng trước hết tìm kiếm nước Chúa cha, điều chiếc áo cha sẽ ban thêm nhiều, điều chiếc áo cha sẽ ban thêm nhiều.
Linh Năng vừa đến với quý thính giả qua ca khúc Sao Cứ Lo Cho Ngày Mai, lời Sinh Võ, nhạc David Đông. Để tiếp tục chương trình phát thanh tin lành hôm nay, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện phúc âm do mục sư Nguyễn Thị trình bày.
Thưa quý thính giả, quý vị còn nhớ ba điều mà Chúa bảo chúng ta cầu xin với Chúa khi cầu nguyện không? Ba điều đó liên quan đến nhu cầu vật chất, nhu cầu tâm linh và nhu cầu được bảo vệ. Đối với nhu cầu vật chất, Chúa bảo chúng ta cầu nguyện, xin cho chúng con hôm nay thức ăn đủ ngày. Với nhu cầu tâm linh, Chúa dạy chúng ta cầu nguyện, xin tha tội cho chúng con như chúng con đã tha những người có lỗi với chúng con. Nhu cầu tâm linh là nhu cầu được tha tội. Tại sao được tha tội lại là nhu cầu quan trọng trong đời sống? Được tha tội là nhu cầu quan trọng trong đời sống vì điều quan trọng nhất trong đời sống là những mối tương giao. Sống là có mối tương giao, có mối quan hệ, chẳng những là tương giao giữa người với người, nhưng cũng là tương giao giữa tạo hóa với tạo vật, giữa Đức Chúa Trời và loài người. Thiên Chúa tạo dựng con người để có mối tương giao đó. Nhưng tội lỗi đã cắt đứt mối tương giao, vì Đức Chúa Trời thánh khiết không thể tương giao với con người tội lỗi. Mối tương giao giữa Đức Chúa Trời và con người chỉ có thể được nối lại khi vấn đề tội lỗi được giải quyết. Khi cầu nguyện là chúng ta cầu nguyện với Đức Chúa Trời thánh khiết. Vì vậy, tội lỗi của chúng ta cần phải được thanh tẩy thì chúng ta mới có thể diện kiến với Đức Chúa Trời thánh khiết được. Vì vậy, được tha tội là điều kiện tất yếu để có thể tương giao với Thiên Chúa chí cao, đấng thánh khiết, không tội lỗi. Cầu nguyện xin Chúa tha tội cũng là để thường xuyên nhắc nhở chúng ta về nhu cầu được thanh tẩy hàng ngày. Thân xác này cần được tắm rửa mỗi ngày thế nào, thì linh hồn của chúng ta cũng cần được thanh tẩy mỗi ngày như vậy. Trong lời cầu nguyện xin tha tội cho chúng con, chữ tội trong nguyên văn là nợ, xin tha nợ cho chúng con. Tội lỗi là món nợ mà con người phải trả, và đây là món nợ ngàn đời con người chúng ta cũng không bao giờ trả nổi. Chính Đức Chúa Trời đã trả món nợ đó cho chúng ta bằng một giá rất đắt. Giá đó là mạng sống của chính con Đức Chúa Trời. Tội lỗi phải bị án phạt, và bản án là cái chết. Cho nên Chúa Giê-xu phải mang bản án chết thay cho chúng ta để cứu chúng ta. Trọng tâm của phúc âm là ở đó. Chúa Giê-xu vô tội, chết thay cho con người tội lỗi để đem chúng ta trở lại với Đức Chúa Trời, để tái lập mối tương giao trời-người. Nhưng mối tương giao này chỉ được tái lập khi con người nhận mình là tội nhân và nhận rằng Chúa Giê-xu đã chịu chết thay cho tội của mình. Chỉ lúc đó chúng ta mới được tha tội và kinh nghiệm ơn cứu rỗi của Thiên Chúa. Một vài năm trước, tôi có nói với quý vị về một tấm thiệp Giáng sinh. Trong đó có lời như sau. Chúa đã đến để trả món nợ mà Ngài không mắc, vì tôi mắc món nợ mà mình không thể trả. Thật đúng như vậy, chúng ta mắc món nợ, món nợ tội lỗi ngàn đời không thể nào trả. Còn Chúa Giê-xu là đấng vô tội đã bằng lòng gánh tội lỗi đó thay cho chúng ta. Chúa đã trả nợ, nhưng chúng ta phải tiếp nhận, nếu không thì việc Chúa trả nợ sẽ không có giá trị gì cho chúng ta cả. Quý vị là những người đã theo dõi câu chuyện phúc âm này hàng tuần, hay là mới nghe lần đầu, hay là thỉnh thoảng mới nghe. Dù quý vị là ai, là con người sinh ra trên trần gian này, chúng ta đều là tội nhân và cần ơn tha thứ của Thiên Chúa. Ơn tha thứ của Thiên Chúa đến với chúng ta qua cái chết thay thế của Chúa Giê-xu. Chỉ cần lấy đức tin tiếp nhận, chúng ta sẽ kinh nghiệm ơn tha thứ đó. Khi tội lỗi được tha, mối tương giao giữa chúng ta với Thiên Chúa mới được tái lập và chúng ta mới kinh nghiệm một đời sống có ý nghĩa trên trần gian này và một bảo đảm cho đời sống vĩnh hằng trong nước của Chúa. Không có mối tương giao đó, chúng ta không có Chúa trên trần gian này và sẽ đời đời trầm luân xa cách Chúa trong cả cõi vĩnh hằng. Ước mong quý vị nghe phúc âm hôm nay sẽ mở rộng tâm hồn để đón nhận ơn tha thứ và ơn cứu rỗi mà Chúa dành cho chúng ta. Quý vị có thể liên lạc với chúng tôi và cho chúng tôi biết quyết định của quý vị theo địa chỉ loan báo ở cuối chương trình. Khi đã tin nhận Chúa và kinh nghiệm ơn tha thứ rồi, chúng ta vẫn tiếp tục sống trên trần gian này với nhiều tội lỗi gian ác. Sống giữa dòng đời tội lỗi, chúng ta sẽ vẫn có những giây phút lỗi lầm và mắc tội với Chúa. Những lúc đó, chúng ta cũng cần ăn năn tội và xin Chúa tha thứ, để mối tương giao giữa chúng ta với Chúa vẫn được tiếp nối. Lời Chúa hứa với chúng ta như sau: nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín, công chính, sẽ tha tội cho chúng ta và tẩy sạch chúng ta khỏi mọi điều bất chính. Đó chính là ý nghĩa của lời cầu nguyện xin tha tội cho chúng con. Cầu nguyện xin tha tội cho chúng con trước hết là công nhận mình là tội nhân trước mặt Chúa và tiếp nhận ơn cứu rỗi qua cái chết thay thế của Chúa Giê-xu. Đó là bước thứ nhất. Bước thứ hai là tiếp tục cầu nguyện xin tha tội cho chúng con khi chúng ta sống mỗi ngày trên trần gian tội lỗi và cần ơn tha thứ của Chúa, để mối tương giao giữa chúng ta với Chúa luôn luôn được tốt đẹp. Ước mong quý vị đã cầu nguyện xin tha tội cho chúng con như vậy và sống đúng với điều mình tin tưởng và cầu xin. Trong lời cầu nguyện xin tha tội cho chúng con, Chúa Giê-xu bảo chúng ta cầu nguyện thêm câu sau đây: như chúng con đã tha những người có lỗi với chúng con. Lời cầu nguyện này cho thấy cầu nguyện chẳng những là mối quan hệ chiều đứng giữa chúng ta với Thiên Chúa, nhưng cũng là mối quan hệ chiều ngang giữa chúng ta với đồng loại. Đây không phải là lời cầu nguyện trả giá, nghĩa là không phải chúng ta có tha thứ cho người khác thì Chúa mới tha thứ cho chúng ta. Không phải như vậy. Lời cầu nguyện xin tha tội cho chúng con như chúng con đã tha những người có lỗi với chúng con, hàm ý rằng chính bản thân mình tội lỗi bao nhiêu mà Chúa đã tha thứ, thì chúng ta cũng phải sẵn sàng tha thứ cho những người có lỗi với mình. Lời cầu nguyện này cũng hàm ý rằng không tha thứ cho người khác, chứng tỏ chúng ta chưa thật sự kinh nghiệm ơn tha thứ của Chúa. Vì không một người nào được Chúa tha thứ rồi mà lại không nhìn thấy con người tội lỗi của mình, để rồi sẵn sàng tha thứ cho người khác bởi vì tội của mình quá lớn so với những lỗi lầm quá nhỏ của người khác đối với mình. Kinh Thánh dạy, hãy ở với nhau cách nhân từ, đầy dẫy lòng thương xót, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Chúa cứu thế. Tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em. Đó phải là tâm niệm của chúng ta mỗi ngày trong mối tương quan giữa chúng ta với mọi người. Sau nhu cầu vật chất, lời cầu xin mà Chúa bảo chúng ta cầu nguyện là cầu xin ơn tha thứ của Chúa. Ơn tha thứ để được nối lại mối tương giao với Chúa và sống đời sống trong sạch mỗi ngày. Đây cũng là ơn tha thứ để chúng ta sẵn sàng tha thứ cho người khác khi họ có lỗi với chúng ta. Ước mong mỗi chúng ta sẽ cầu nguyện, xin tha tội cho chúng con, như chúng con đã tha những người có lỗi với chúng con. Ước mong mỗi chúng ta sẽ cầu nguyện như vậy và sống với lời cầu nguyện này để được giải hòa với Chúa và sống hài hòa với người chung quanh mỗi ngày.
Xin dâng lên Cha muôn cầu chúng con, tung hô Giêsu vui Chúa muôn vua. Ơn Cha cao sâu không chi vĩ xanh, lòng này nguyện luôn hát khen danh Ngài. Dâng lời ngợi khen, Alleluia Chúa Cha nhân từ. Muôn người trên đất cùng hòa một lòng ngợi danh Giêsu. Giêsu Chúa Thánh, tâm linh con luôn tung tán danh Cha. Ngôi Cha cao sang oai nghi sáng lang, thật lạ lùng thấy Giêsu năng quyền. Dâng lời ngợi khen, Alleluia Chúa Cha nhân từ. Muôn người trên đất cùng hòa một lòng ngợi danh Giêsu. Giêsu Chúa Thánh, tâm linh con luôn tụng tán danh Cha. Ngôi Cha cao sang oai nghi sáng lang, thật lạ lùng thấy Giêsu năng quyền. Dâng lời ngợi khen, Alleluia Chúa Cha nhân từ. Muôn người trên đất cùng hòa một lòng ngợi danh Giêsu. Xin thần linh Chúa đang lửa thánh Chúa đến tâm linh này, đổ đầy sức mới, giúp kẻ yếu đuối có thêm năng lực. Dâng lời ngợi khen, Alleluia Chúa Cha nhân từ. Muôn người trên đất cùng hòa một lòng ngợi danh.
Đã vừa nghe ca khúc Chúc Tán Danh Cha, nhạc và lời Châu Hoàng Phúc do Hương Giang trình bày. Muốn nhận được sự cứu rỗi của Chúa Cứu Thế Giêsu hoặc muốn nhận được tài liệu phúc âm, xin quý vị theo dõi lời hướng dẫn ở cuối chương trình phát thanh hôm nay hoặc vào website của chương trình phát thanh Tin Lành ở www.tinlanhbayarea.org. Để tiếp tục chương trình phát thanh Tin Lành, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện gia đình do Minh Nguyên trình bày.
Khi hai bạn trẻ yêu nhau và nghĩ đến chuyện xây dựng gia đình với nhau, các bạn thường nhìn đời dưới một lăng kính màu hồng tuyệt đẹp. Các bạn nghĩ rằng tình yêu mình dành cho nhau sẽ không bao giờ thay đổi, và chỉ cần tình yêu là đủ cho hai người sống hạnh phúc bên nhau trọn đời. Nhưng tiếc là hôn nhân không đơn giản như thế. Đời sống vợ chồng trong thực tế có nhiều điều phức tạp. Hạnh phúc gia đình không chỉ tùy thuộc vào tình yêu, nhưng còn tùy thuộc vào nhiều yếu tố khác. Chính vì thế mà biết bao nhiêu người đã thất vọng vì bước vào hôn nhân với một tình yêu mù quáng, nghĩ rằng tình yêu là điều kiện duy nhất để có một hôn nhân hạnh phúc. Vì nhìn thấy những nguy hiểm đó, nên trong câu chuyện gia đình của chương trình phát thanh Tin Lành, chúng tôi đã bắt đầu trình bày đề tài chuyện lứa đôi dành cho các bạn trẻ đang yêu và sắp bước vào hôn nhân. Các bạn thân mến, ngoài tình yêu dành cho nhau, có nhiều điều các bạn cần tìm hiểu để biết rõ về nhau trước khi cam kết đi chung đường đời với nhau. Những điều các bạn cần biết về nhau chẳng hạn như: bạn cần biết rõ nguồn gốc gia đình của người mình yêu. Bạn cần biết người đó là con của ai, gia đình cha mẹ có đời sống như thế nào. Vì một người được dạy dỗ và lớn lên trong một khung cảnh như thế nào sẽ có ảnh hưởng sâu đậm trên cách sống của người đó. Ngoài vấn đề gia đình, bạn cũng cần biết về đời sống tình cảm của người yêu. Nếu người đó quá đào hoa, bay bướm, hoặc có nhiều người đeo đuổi, bạn phải cẩn thận, vì không biết tình yêu người đó dành cho bạn có chân thật hay không. Nếu người đó yêu 2-3 người một lúc, hoặc là chưa dứt khoát với người tình cũ, bạn có thể sẽ phải chịu nhiều đau khổ sau này. Hơn thế nữa, bạn cũng cần biết rõ tâm tính người mình yêu để xem có hợp với bạn hay không. Nhiều người kết hôn quá vội vàng, nên khi về sống chung phải chịu đau khổ vì lúc đó mới biết người vợ hay người chồng của mình quá khó tính, quá độc tài, hoặc là quá trẻ con, không thể nào chịu được. Ngoài tính tình, bạn còn cần tìm biết xem người yêu của mình có những thói quen hay tật xấu nào không. Biết bao nhiêu người vì không tìm hiểu đến nơi đến chốn, đã lập gia đình với người ham mê cờ bạc, hoặc mê rượu chè, hút sách, khiến đời sống gia đình thay vì hạnh phúc đã trở thành địa ngục và là gánh nặng mà bạn phải mang suốt đời. Quan niệm sống của người yêu và cách người đó cư xử với người trong gia đình cũng là điều bạn cần để ý. Vì tất cả những điều này đều có ảnh hưởng đến cách người đó đối xử với bạn trong đời sống vợ chồng. Nếu người yêu của bạn không quan tâm đến người thân trong gia đình, không hiếu thảo với cha mẹ, cũng có thể là người không có tình cảm, thiếu tình người, không chung thủy trước sau như một. Nếu người yêu của bạn ràng buộc quá đáng với gia đình cha mẹ, hoặc quá tùy thuộc vào cha mẹ, cũng có thể khiến gia đình mới của bạn gặp nhiều điều khó xử sau này. Tiền bạc là vấn đề thường gây ra xung đột trong đời sống vợ chồng. Vì thế bạn cũng cần để ý cách người yêu của mình sử dụng tiền bạc. Xem người đó cẩn thận hay phung phí, khôn ngoan hay bừa bãi trong cách sử dụng đồng tiền. Cách một người chi dùng tiền bạc là một thói quen khó thay đổi và ảnh hưởng nhiều đến hạnh phúc gia đình. Nếu người đó tặng cho bạn những món quà quá đắt tiền, có thể đó là người hoang phí chứ không phải là người rộng rãi. Nếu người đó quá chi ly, tính toán từng đồng từng xu, bạn cũng phải cẩn thận vì có thể đó là người keo kiệt. Nếu người đó xem trọng tiền bạc, vật chất, lúc nào cũng nói chuyện tiền bạc, cũng so hơn tính thiệt, có thể lắm đó là người ham mê vật chất, không xem trọng giá trị tinh thần và những giá trị cao đẹp khác trong đời sống. Nếu người đó mượn tiền để mua quà cho bạn, hay mượn tiền để chi dùng vào những việc không cần thiết, sau này người đó có thể gây nợ nần và khiến đời sống kinh tế của gia đình bạn gặp khó khăn. Bạn cũng cần để ý đến tình trạng kinh tế. Khi nghe đến việc tìm hiểu về tình trạng kinh tế của người yêu, có lẽ bạn nghĩ tình yêu như thế là tình yêu quá tính toán, không còn đẹp, không còn thơ mộng nữa. Thật ra, nếu các bạn chỉ muốn có người yêu để bớt cô đơn hoặc là để không bị bạn bè chê cười thì không thành vấn đề. Nhưng nếu muốn tính đến chuyện hôn nhân, chúng ta phải suy nghĩ thực tế mới tránh được khó khăn trong đời sống sau này. Không ai có thể sống hạnh phúc và thoải mái nếu thiếu thốn vật chất. Chuyện hai trái tim vàng trong một túp lều tranh chỉ là chuyện trong tiểu thuyết hoặc là trên sân khấu mà thôi. Đành rằng khi yêu nhau, chúng ta không đặt nặng vấn đề tiền bạc và vật chất. Nhưng nếu muốn gây dựng gia đình riêng, chúng ta phải xét xem mình có đủ sức tự lập hay không. Vì người chồng là người có trách nhiệm cung cấp cho gia đình, nên các cô cần biết người yêu của mình làm nghề gì để sinh sống, công việc đó có thích hợp và có lâu bền không, có điều gì đi ngược với nguyên tắc của Thánh Kinh hay không. Nếu các bạn chưa học xong và chưa có việc làm để nuôi sống chính mình, nhưng còn phải tùy thuộc cha mẹ về mặt tài chánh, có lẽ bạn nên chờ khi nào học xong và có công ăn việc làm rồi hẳn nghĩ đến chuyện lập gia đình. Vì thà phải chờ đợi một vài năm mà đời sống gia đình ổn định, tương lai tươi sáng, còn hơn là lấy nhau sớm rồi việc học bị dở dang, không có việc làm vững chắc. Nếu lập gia đình trong lúc chưa thể tự lập về kinh tế, vợ chồng bạn sẽ phải luôn luôn sống trong lo lắng, thiếu thốn, hoặc trở thành gánh nặng cho cha mẹ. Bây giờ chúng tôi xin nói về những điều các bạn trẻ nên tránh khi quyết định lập gia đình. Quyết định bước vào hôn nhân là một quyết định quan trọng, ảnh hưởng đến mọi phương diện của đời sống và ảnh hưởng suốt cả cuộc đời chúng ta. Vì thế chúng ta cần suy nghĩ chín chắn, cân nhắc cẩn thận, tìm sự hướng dẫn trong Kinh Thánh là lời của Chúa và cầu nguyện xin Chúa soi sáng trước khi quyết định. Nếu không, chúng ta sẽ quyết định sai lầm, để rồi phải đau khổ và hối tiếc suốt đời. Ngoài việc cầu nguyện tìm biết ý Chúa và áp dụng những nguyên tắc của Thánh Kinh, các bạn cần tránh những lỗi lầm sau đây khi quyết định lập gia đình. Lỗi lầm thứ nhất là đừng quyết định tiến tới hôn nhân cách vội vàng. Nếu hai bạn trẻ mới quen nhau vài tháng mà đã quyết định sống đời với nhau, đó là một quyết định quá vội vàng. Hôn nhân là một cam kết dài lâu của cả cuộc đời, với tất cả mọi thăng trầm của đời sống. Khi mới quen nhau vài ba tháng, chúng ta chưa biết nhau đủ để có thể sống đời với nhau. Nếu bạn và người yêu mới quen nhau một thời gian ngắn mà đã muốn tiến tới hôn nhân, chứng tỏ các bạn chưa hiểu hôn nhân là gì, và cũng chưa rõ trong hôn nhân mình có những trách nhiệm gì. Khi hai người mới quen nhau và mới yêu nhau, những điều biết về nhau rất là nông cạn và phiếm diện. Có thể là bạn đang sống trong mộng tưởng chứ chưa chạm đến thực tế. Vì thế, nếu lập gia đình với nhau lúc đó sẽ bị vỡ mộng. Nếu sau vài ba tháng quen nhau, các bạn nói rằng mình yêu nhau và không thể sống được nếu không lấy được nhau, chúng ta có thể nói đó chỉ là tình cảm bồng bột nhất thời, chứ chưa phải là tình yêu thật. Nếu hai người yêu nhau thật đi nữa, tình yêu trong thời gian ngắn đó chưa đủ để phát triển và trưởng thành, để trở nên một tình yêu bền vững, không thay đổi khi gặp thử thách, khó khăn. Có người mới quen nhau vài ba tuần, nói chuyện với nhau vài ba lần, nhưng vì thấy mình đã lớn tuổi, sợ lỡ cơ hội, nên liền nghĩ đến chuyện gây dựng gia đình với nhau. Những người quyết định như thế cũng là quá vội vàng. Dù các bạn đã khá lớn tuổi và đã cầu nguyện nhiều năm cho vấn đề hôn nhân của mình, nhưng nếu mới quen nhau vài tuần hay vài tháng mà đã quyết định sống với nhau suốt đời, thì đó là một quyết định thiếu khôn ngoan. Vì trong vài ba tuần, vài ba tháng, hai người không thể nào biết nhau đủ để cam kết chia sẻ cả cuộc đời với nhau. Có người vì tìm vợ tìm chồng quá lâu mà không được, nên khi gặp người nào có vẻ có hy vọng thì muốn tiến tới hôn nhân ngay. Đây cũng là một quyết định nguy hiểm. Chúng ta thường nghe câu thức khuya mới biết đêm dài, ở lâu mới biết dạ ai thế nào. Một điều tự nhiên mà ai cũng biết là phải quen nhau lâu mới biết rõ nhau, và phải biết rõ nhau mới có thể sống đời với nhau. Các nhà tâm lý học cho biết, những người quen nhau trong một thời gian quá ngắn khi lập gia đình thường không thỏa lòng trong đời sống vợ chồng. Trái lại, những người quen nhau lâu rồi mới lấy nhau thường có đời sống hạnh phúc hơn. Điều này cho thấy những người quyết định lấy nhau quá vội vàng thường sẽ gặp khó khăn và dễ đi đến đổ vỡ. Nguy hiểm nhất là trường hợp những người bị người yêu bỏ rơi, liền đi tìm người khác để trả thù. Có người khi bị người yêu bỏ để đi lấy vợ, lấy chồng, thì cũng quyết định lập gia đình ngay, với người vẫn đeo đuổi mình lâu nay mà mình không thương, để tự ái không bị tổn thương, và để bạn bè thấy rằng mình không phải là người bị bỏ rơi. Quyết định lập gia đình trong những trường hợp như thế thường đưa đến kết quả tai hại. Có người khi vợ hay chồng mới chết, đi tìm người khác ngay để đỡ cô đơn và để lấp đầy nỗi trống vắng trong đời sống. Kết quả là tìm không đúng người nên còn khổ hơn là sống một mình. Nếu bạn đang có người yêu, hãy từ từ tìm hiểu nhau một thời gian trong những khung cảnh và trường hợp khác nhau. Làm việc chung hay sinh hoạt chung với nhau một thời gian. Trò chuyện với nhau để hiểu rõ con người cũng như tâm tính, ước mơ, sở thích và mục tiêu trong đời sống của nhau. Khi đã biết rõ những ưu khuyết điểm của nhau mà các bạn vẫn thấy yêu nhau, lúc đó mới nên nghĩ đến chuyện lập gia đình với nhau. Thưa quý vị, chúng tôi vừa trình bày điều đầu tiên trong số những điều các bạn trẻ nên tránh khi quyết định lập gia đình, đó là đừng quyết định tiến tới hôn nhân quá vội vàng. Trong những bài tới, chúng tôi sẽ nói về những điều khác mà các bạn nên tránh khi quyết định bước vào hôn nhân. Kính mời quý vị và các bạn nhớ đón nghe. Kính chào tạm biệt quý vị.
Hồng Bửu vừa trình bày ca khúc Vâng Theo Chúa. Để tiếp tục chương trình Phát Thanh Tin Lành, kính mời quý thính giả theo dõi bài học Thánh Kinh do Mục sư Samuel Ông Hiền trình bày.
Kính thưa quý vị thính giả, tôi xin đọc lời của Đức Chúa Trời ở trong Philip. Philip đoạn thứ tư, từ câu thứ tư đến câu thứ bảy. Hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn, tôi lại còn nói nữa, hãy vui mừng đi. Hãy cho mọi người đều biết nét nhu mì của anh em, Chúa đã gần rồi. Chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự, hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin và sự tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời. Sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết sẽ gìn giữ lòng và ý tưởng anh em trong Đức Chúa Jesus Christ. Thưa quý ông bà anh chị em, tôi muốn học hỏi lời Chúa với quý vị qua một đề mục là sự vui mừng từ thiên thượng. Sự vui mừng từ thiên thượng. Trong những ngày qua, toàn thể nhân loại đang sống trong những cơn khủng hoảng về kinh tế và tài chánh. Mọi người đều lo lắng. Nhiều người thì mắc bệnh tâm thần, nặng thì là tuyệt vọng, nhẹ thì mất ngủ. Trong vòng quý ông bà anh chị em, dù chúng ta là tín đồ rồi, mà quý vị có nhận được sự vui mừng từ thiên thượng không? Chúng ta có luôn vui mừng không? Trong Chúa luôn luôn, như lời Chúa khuyên, hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn. Tôi lại còn nói nữa, hãy vui mừng đi. Câu này, Thánh Phaolô khuyên tất cả mọi người, hãy vui mừng trong Chúa. Lúc ấy, ông đang ở trong tù. Không phải là ông ở trong nhà cao, cửa rộng. Nhưng mà ông đang ở trong tù. Ông khuyên mọi người hãy vui mừng, vì các ông thật sự vui mừng. Và ở đây nói rằng, thứ nhất là vui mừng trong Chúa. Hãy vui mừng trong Chúa. Có những vui mừng ngoài Chúa, là vui mừng theo xác thịt. Vui mừng vì bản ngã ích kỷ của mình. Chẳng hạn giống như các đứa nhỏ, nó tìm cách nó ném kẹo cao su xuống những người đang đi đường. Nếu mà cái kẹo cao su nó chín vào tóc người nào đó thì nó vui mừng. Rồi vì đó nó là trúng kế của nó, là nó đã làm được một việc hại người khác. Có những người vui vì có được những cái điều gì đó thỏa mãn thể muốn của mình. Nhưng mà đây là vui mừng trong Chúa. Trong Chúa có điều gì? Trong Chúa có sự tha thứ. Tất cả tội lỗi của chúng ta khi chúng ta cầu nguyện xưng tội, Chúa tha thứ. Trong Chúa chúng ta không sợ chết. Trong Chúa chúng ta biết rằng Chúa ở cùng chúng ta, để gìn giữ dẫn dắt chúng ta suốt cả cuộc đời này. Một trong những tấm hình nổi tiếng về đời sống của ông Tổng thống Kennedy, đó là ông ngồi làm việc trong phòng giấy của ông tại tòa Bạch Ốc. John, đứa con nhỏ của ông, con trai nhỏ, ngồi chơi ở dưới cái bàn đó. Và nhìn vào bức ảnh đó, thấy John, con của Tổng thống, nó đang chơi dưới cái bàn của Tổng thống Mỹ, là một nơi đầy quyền lực trên toàn thế giới. Nhưng mà nó cảm thấy được vui mừng vì cớ nó không biết ông Tổng thống là ai, nhưng mà nó biết người đó là cha của nó, yêu thương nó. Cuộc đời chúng ta cũng vậy. Nếu chúng ta ở trong Chúa, chúng ta được sự bảo vệ trọn vẹn của Chúa. Chúng ta khỏi những sự khó khăn. Và trong lời cầu nguyện, chúng ta thường cầu nguyện Chúa gìn giữ chúng ta khỏi điều ác, khỏi những kẻ ác, khỏi những kẻ cám dỗ, khỏi những tai nạn, thì có Chúa có thể gìn giữ chúng ta trong mọi sự. Giống như Thi Thiên thứ 90, Chúa luôn luôn gìn giữ chúng ta. Và điều nữa, cái cách nào để chúng ta tìm được sự vui mừng? Ở đây nói rằng, hãy chớ lo phiền chi hết cho câu thứ 6, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin và sự tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời. Một trong phương cách để chúng ta tìm được sự vui mừng, đó là dùng lời cầu nguyện. Đây ám chỉ là chúng ta có một cái phương tiện để chúng ta nhận được sự vui mừng. Đó là qua đức tin, chúng ta cầu nguyện, cầu xin. Cầu nguyện không phải là đọc kinh. Cầu nguyện là xin những gì ước nguyện của mình theo ước muốn của mình. Và trình các sự cầu xin mình cho Đức Chúa Trời. Đây là một thái độ ý cha được nên, chúng ta trình, chứ chúng ta không có đòi. Thường thường thì chúng ta thường hay cầu nguyện và đòi Chúa làm theo ý muốn của mình, hơn là trình dâng là đợi ý cha được nên. Chúng ta thường cầu nguyện xin ý cha được nên, nhưng mà thật sự chúng ta cầu nguyện chúng ta muốn ý con được nên. Khi Chúa Giêsu cầu nguyện trong vườn Gethsemane, những lời cầu nguyện chót của cuộc đời của Ngài cũng là xin ý cha được nên, chứ không phải là xin ý con được nên. Khi chúng ta trình mọi sự cầu xin mình cho Đức Chúa Trời, nhưng mà phải thêm sự tạ ơn, thêm sự tạ ơn. Thái độ của chúng ta cầu nguyện, nhiều khi chúng ta chỉ là giống như trình một cái bản ghi tất cả nhu cầu cuộc đời của chính mình, của những người trong gia đình mình. Đó là hết, chúng ta chỉ trình đó và xin Chúa ký tên, thì Chúa nhận, thì Chúa ban cho. Chúng ta không có một lời nào tạ ơn Chúa. Có một câu chuyện nói về hai thiên sứ. Thiên sứ thì nhận lấy những lời tạ ơn của con người thì chỉ có một vài điều thôi. Còn thiên sứ đi nhận những lời cầu xin thì rất là nhiều, gánh không hết. Vì có người ta xin nhiều nhưng mà tạ ơn rất ít. Cuộc đời của quý ông bà cha em chúng ta thường than thân trách phận. Cuộc đời của con người chúng ta nhiều khi giống như là cả gia đình có cái nghề bán than hay là mỏ than. Tối ngày chúng ta xuống lại đào cái mỏ than đó, từ cha mẹ anh em bà con chính mình mở miệng là than thở, thở than. Không lẽ chúng ta sống quay quẩn với những lời than vãn đó mà thôi sao? Ở đây nói rằng muốn hết sự lo phiền thì nó là đừng có lo phiền. Chúng ta lo lắng và phiền muộn quá nhiều. Nhưng mà đây nói rằng dùng lời cầu xin, cầu nguyện nài xin và sự tạ ơn mà trình cái sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời. Khi chúng ta có tấm lòng tạ ơn Chúa thì chúng ta thấy rằng mọi sự Chúa cho, Chúa sẽ giúp đỡ cho chúng ta vui thỏa trong những điều Chúa cho, hơn là chúng ta cứ lầm bầm hay oán trách những gì chúng ta muốn mà chúng ta chưa được. Đôi khi Chúa chỉ cho chúng ta những gì chúng ta cần, chứ Chúa không cho những điều chúng ta muốn, chúng ta thích. Cái ngày chúng tôi đến tại Mỹ năm 75, chúng tôi có người bảo trợ và ông đó dẫn chúng tôi đi mua một số đồ. Và ông Liver, ông dặn rằng hãy mua cái gì cần, chứ đừng mua cái gì anh thích. Tôi hỏi giữa cái cần và cái thích khác nhau như thế nào? Ông nói rằng cần có nghĩa là cuộc đời mình không có cái đó mà không được. Còn cái thích á, thì có thể nay mình thích cái món này, mai mình thích món khác. Hay là thích chạy theo thời trang thì điều đó là không thể nào dứt được. Đúng, Chúa cho chúng ta những gì chúng ta cần. Chúa không cho chúng ta những gì theo chúng ta thích. Vì sở thích của chúng ta có thể thay đổi mỗi 7 năm. Cũng có thể là thay đổi theo thời gian. Nhưng mà điều cần chúng ta chỉ có một số như gì cần mà thôi. Và Chúa cho chúng ta theo nhu cầu của chúng ta. Ở đây nói rằng khi chúng ta làm được như vậy đó, thì câu thứ 7, sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết sẽ gìn giữ lòng và ý tưởng anh em trong Đức Chúa Jesus Christ. Sự bình an của Chúa bao phủ đến chúng ta và vượt quá những gì chúng ta hiểu biết nữa. Chúng ta không thể nào hiểu tại sao mình có được sự bình an như vậy trong sự khó khăn. Một trong những hình vẽ cái mô tả cái sự bình an, họ vẽ rằng một cái thác nước đang đổ ầm ầm, nhưng mà bên cạnh đó có một cái ổ chim và con chim nó đang hót, dầu rằng nước đang đổ ầm ầm ở phía trước nhưng mà nó vẫn hót được, vì cớ nó biết rằng ở trong đó có sự bình an. Thưa quý vị, sự bình an của Chúa sẽ vượt quá mọi sự hiểu biết của chúng ta. Dầu trong cơn khủng hoảng về kinh tế và tài chính, nhưng mà chúng ta vẫn tìm được sự bình an vì biết rằng Chúa chăm lo cuộc đời chúng ta, vì cớ chúng ta là chiên thật của Chúa. Nếu chúng ta là chiên thật của Chúa, chúng ta luôn luôn theo Chúa, được Chúa gìn giữ, được Chúa nuôi dưỡng. Miễn là chúng ta nhận biết rằng chúng ta thật sự là chiên của Chúa, chứ không phải là nai chiên mà mai dê. Giống như câu chuyện tôi đọc sáng nay, nói về một người, có một làng kia ở bên Trung Đông, họ không có chiên, họ chỉ có nuôi dê mà thôi. và một người cháu của ông này ở cách đó một khoảng xa, có nuôi chiên rất nhiều. Và người cháu đó gọi điện thoại cho chú mình nói rằng, chú ơi, cháu sẽ đem biếu cho chú hai con chiên con để chú nuôi. Và trên đường đi rất là xa, và người cháu đó phải ghé lại một cái quán trọ. Trong đêm đó thì cái người bồi phòng thấy hai con chiên quá đẹp, quá tốt, nên ẵm hai con chiên đó ra và đổi vào hai con dê con. Và người cháu cũng không có để ý, sáng dậy xách đi cho người chú mình. Khi đến nơi mở ra thì người chú thấy rằng, ồ, đó là hai con dê, chứ không phải hai con chiên. Thì người chú nói rằng, tại sao chỗ này là nơi nuôi dê quá nhiều rồi, đem dê tới chi nữa? Thì cháu nói, không, cháu là người đã chọn hai con dê, hai con chiên con làm giống cho chú mà. Nhưng mà coi lại đó là hai con dê. Và người cháu rất là buồn và mắc cỡ nữa. Rồi thôi, để cháu đem về. Và bữa sau cũng đi ngang qua cái quán trọ cũ. Thì không biết vì có lòng hối hận hay là thấy cái thái độ của người cháu này buồn khổ hay sao đó, thì anh bồi phòng này để đem trả hai con chiên con đó. Và người cháu cũng để ý, cũng xách về nhà. Vừa vô tới nhà thì la rầy cái người vợ mình, tại sao bà, tôi đã dặn tìm hai con chiên con để làm giống cho chú tôi, mà sao bà đây mua chi hai con dê, tôi đem tới ông chú tôi, ông la rầy quá. Và nó không, hai con chiên cái làm gì vùng này, làm gì có dê mà bỏ con dê vào. Và khi mở ra lại là hai con chiên. Thì cái đó cái người cháu buồn quá, xoa đầu với con chiên con đó, chiên à chiên, mi á là chiên là chiên đó, chứ đừng có nai chiên mai dê mà là khổ đã quá đi. Nếu mà Chúa vỗ đầu quý vị, hỏi quý vị chứ chiên để chiên thật Chúa, chứ đừng có nai chiên rồi mai dê. Có thể nào chúng ta là chiên của Chúa trong ngày Chúa Nhật, mà từ ngày thứ hai đến ngày thứ bảy chúng ta là dê không? Thì Chúa cho chúng ta, cuộc đời chúng ta là chiên thật của Chúa, chúng ta được Chúa gìn giữ, được Chúa bảo vệ, được Chúa chăm sóc. Và cuối cùng, chúng ta vui mừng vì có cuộc đời chúng ta an nghỉ trong nước vinh hiển của Ngài. Chúng ta không sợ tai nạn, chúng ta không sợ những gì bất ngờ có thể xảy ra. Chúng ta không sợ sự chết, vì cái sự chết chỉ là đổi địa chỉ, và chúng ta sẽ ở nơi đời đời của Chúa. Vì cái đó, cái điều cuối cùng ở đây là để khi quý vị nhận được niềm vui thiên thượng là trong Luca đoạn 15. Trong đoạn 15 nói rằng một con chiên lạc mất tìm được thì có sự vui mừng. Giống như người con trai đi lạc trở về cha mình thì cả gia đình vui mừng. Và lời Chúa phán rằng một người đi lạc trở lại tin thờ Chúa, trở về đại gia đình của Chúa thì trên trời cũng sẽ vui mừng. Nếu quý ông bà anh chị em đưa dắt một người khác, chăm sóc những người đó, giúp đỡ họ trở nên con cái thật của Chúa, thì quý vị tìm được niềm vui thiên thượng. Và Chúa phán rằng một người hay là một linh hồn thì có giá trị hơn cả trần gian này. Nếu so sánh một người chiếm được cả thế giới này với là một người dắt đưa một người khác trở lại với Chúa, thì cái người dắt đưa người khác trở về với Chúa là người tìm được sự vui mừng từ thiên thượng. Sự vui mừng từ thiên thượng đó nó không có bị chi phối bởi những tai nạn, bởi những khủng hoảng, nhưng mà sự vui mừng đó tràn ngập trong lòng. Và đây nói rằng sự vui mừng đó vượt quá mọi sự hiểu biết, sẽ gìn giữ lòng và ý tưởng của chúng ta, gìn giữ lòng và ý tưởng ta không bị căng thẳng, không bị lo lắng, không bị sầu muộn, nhưng mà luôn luôn tìm được sự bình an từ nơi Chúa. Sự bình an đó là giữa chúng ta với Chúa, chúng ta không có một cái mặc cảm tội lỗi, chúng ta không bị ngăn cách bởi những tội lỗi. Và giữa chúng ta với người khác, chúng ta không bị sự bất hòa, nhưng mà chúng ta luôn luôn sống trong sự vui vẻ, hòa nhã với người khác. Còn hơn thế nữa là Chúa nói rằng hãy cho mọi người biết nét nhu mì, sự vui mừng của anh em, vì Chúa đã gần rồi. Thời gian Chúa trở lại, cái thời kỳ Chúa trở lại là ngay bây giờ. Chúa đang đứng ở trước cửa. Đó là cái ngày tái lâm. Ở Việt Nam dùng cái chữ, một cái từ gọi là cái ngày trời sập. Không biết là cái nghĩa trời sập như thế nào, nhưng có nghĩa là mọi sự đều đổ vỡ hết, không còn một điều gì còn lại. Đúng vậy, cái ngày tận thế đó, Đức Chúa Trời sẽ tạo dựng một trời mới và đất mới. Con cái của Chúa sẽ ở trong nước vinh hiển của Ngài. Đó là sự vui mừng hơn hết mà chúng ta có. Hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn. Vì có trong Chúa có sự tha thứ, trong Chúa có hy vọng, trong Chúa có sự bình an, trong Chúa chúng ta có sự liên lạc, liên hệ mật thiết giữa chúng ta với Chúa và với nhau. Cầu xin Chúa ban phước lành cho quý ông bà anh chị em, quý vị thính giả luôn tìm được niềm vui thiên thượng. Thân ái chào quý vị.
Ngài là ai mà triệu người khắp năm châu trần gian đã suy tôn làm vua của đời mình? Ngài là ai mà mọi lòng có an vui tình thương nếu vâng theo lời Ngài đã khuyên rằng? Ngài làm cho bao đau thương sẽ vơi đi nếu đến bên chân Ngài. Mọi lòng đói có bánh sống nước suối cho hồn tan héo. Ánh sáng soi nếu tôi tan nơi vực sâu trong mong đêm. Nhờ lời Ngài mà cuộc đời biết bao nhiêu.
Quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh Tin Lành. Chúng tôi mong rằng những giây phút vừa qua giúp quý vị hiểu rõ về ân điển và tình yêu của Thượng Đế. Kính thưa quý thính giả, con người bất cứ ở đâu đều muốn được sống trong sự tự do, và hiến pháp của các quốc gia cũng cố gắng đảm bảo quyền tự do cho dân chúng. Tuy nhiên, Thánh Kinh cho biết khi con người còn sống trong tội lỗi thì chưa có sự tự do thật. Chúa Giê-xu phán trong Phúc Âm Giăng chương 8 câu 34 đến câu 36 như sau: Thật vậy, ta bảo thật các ngươi, ai phạm tội là nô lệ cho tội lỗi. Nô lệ thì không ở mãi trong nhà, nhưng con cái thì ở đó mãi mãi. Rồi Ngài phán tiếp: Vậy nếu Đức Chúa Con giải phóng các ngươi thì các ngươi thật sự được tự do. Bản tuyên ngôn tự do cho nhân loại được Chúa Giê-xu tuyên đọc trong Phúc Âm Luca chương 4 theo lời tiên tri trong sách Ê-sai như sau: Thánh Linh của Chúa ngự trên ta, vì Ngài đã sức dầu cho ta để truyền giảng tin lành cho người nghèo. Ngài đã sai ta để công bố những người giam cầm được phóng thích, người mù lòa được sáng mắt, người bị áp bức được tự do, và công bố năm thi ân của Chúa. Sau khi đọc xong lời tiên tri, thì Chúa Giê-xu nói với những người đang chăm chú nghe Ngài rằng: Hôm nay, lời kinh thánh mà các ngươi vừa nghe đã được ứng nghiệm. Để hưởng được sự tự do thật, chúng ta phải là công dân thiên quốc và sống trong sự hướng dẫn của Chúa Giê-xu. Nếu quý vị muốn trở thành công dân thiên quốc ngay giây phút này, quý vị chỉ cần cầu xin với Ngài. Thiên Chúa hiện diện khắp nơi, Ngài đang ở cạnh quý vị và nghe quý vị thành tâm thưa chuyện với Ngài. Chúng tôi xin đề nghị quý vị nói những lời sau đây. Lạy Cha nhân từ, con nhận biết con là người có tội, cần được sự tha thứ. Con tin chắc rằng Chúa Giê-xu đã giáng thế để chịu chết đền tội cho con. Ngài cũng đã sống lại để con được sự sống vĩnh cửu. Con xin ăn năn mọi tội lỗi và đặt lòng tin nơi Chúa hôm nay. Con xin Chúa ngự vào lòng con để con được giải phóng khỏi tội lỗi và được hưởng sự tự do thật trong ân điển Ngài. Con tạ ơn Chúa và cầu nguyện nhân danh Chúa Christ Jesus. Amen. Amen nghĩa là mong muốn nhận được điều mình cầu xin. Thánh Kinh chép: Hãy ai tin nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền làm con cái Thượng Đế. Nếu quý vị đã cầu xin Ngài vào lòng và tin vào sự cứu chuộc của Chúa Giê-xu, thì tội lỗi quý vị đã được tha, quý vị đã trở thành con cái của Ngài. Chúng tôi xin chúc mừng quý vị và cầu Chúa hướng dẫn quý vị trong cuộc sống mới. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ được loan báo cuối chương trình phát thanh để nhận được miễn phí tập tài liệu và cuốn băng Những Bước Đầu Theo Chúa. Xin kính mời quý vị liên lạc với các nhà thờ Tin Lành gần nơi quý vị ở để được hướng dẫn thêm và để sinh hoạt với các tín hữu cùng niềm tin.
Nếu bước đi bằng lời sống, Chúa sắp thương mỗi cánh chim đang lầm lạc nơi bên lề.
Cơ Đốc hoặc cuộn băng phát thanh hôm nay để nghe lại, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tin Lành Bay Area, PO Box 610550, San Jose, California 95161. Email address pttinlanh@tinlanhbayarea.org hoặc vào website của chương trình phát thanh Tin Lành ở www.tinlanhbayarea.org. Xin cảm ơn và kính chào quý vị. Kính chúc quý vị một tuần lễ an lành trong tình yêu Thiên Chúa.
Ngài làm cho bao đau thương sẽ vơi đi nếu đến bên chân Ngài. Mọi lòng đói có bánh sống, nước suối cho hồn tàn héo. Ánh sáng soi nếu tôi tan nơi vực sâu trong bóng đêm.